Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp nhu khai đời con, lòng con sướng vui vô cùng, gặp mưa pháp tâm nở bừng, đại sen thắm tan mê lầm. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Đan Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào. Cảm ơn đại đức chủ trì. Kính chào các cấp chính quyền địa phương. Xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Pháp môn Tịnh Độ chúng ta là pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời thành đạo. Ngài muốn đem pháp đó để truyền đạt cho chúng sanh chúng ta. Ngài nói nếu có thể thì ta chỉ nói Tịnh Độ thôi và không nói pháp khác. Thích Ca Mâu Ni Phật nói nếu có thể thì ta chỉ nói Tịnh Độ mà không nói 84.000 pháp môn khác. Tại vì sao? Vì pháp môn Tịnh Độ phù hợp với căn tánh chúng sanh thời hiện tại, mà phù hợp với căn tánh của chúng sanh cõi ta bà. Trong kinh Đại Tập, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp Tịnh Độ thành tựu. 1000 năm khi Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh thành đạo, 1000 năm đầu mà Thích Ca tịch diệt đó, thì giữ giới là thành đạo thành tựu. 1000 năm thứ 2 có nghĩa là cách Phật 2000 năm đó, thì thiền định tu thiền thì thành tựu. 10000 năm mạt pháp như chúng ta đây là đã 500 năm đầu của 10000 năm mạt pháp rồi. Năm nay là 2500 năm, Phật lịch 2500 năm rồi. Có phải là 500 năm đầu của thời kỳ mạt pháp chưa? Thì Phật nói thời kỳ mạt pháp Tịnh Độ thành tựu. Thích Ca Mâu Ni Phật đã dặn chúng ta như vậy thì tại sao chúng ta không nghe theo? đó là kinh Đại Tập, các vị đi tra đi, có phải đó là lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong kinh Đại Tập hay không? Thế mà tôi rất là đau lòng khi nghe ở trên Sơn La các đồng tu bỏ tu. Vì sao? Có một vị nói pháp môn niệm Phật là của Bà La Môn giáo, của ngoại đạo, làm gì có tịnh độ. Các vị thấy có đau lòng không? Cõi tịch, cõi quế độ thì chắc hẳn sẽ có cõi tịnh độ chứ. Bây giờ thí dụ các vị mở kinh đài đi, các vị mở cái tivi, cái truyền hình các vị xem đó, các vị đang xem kinh VT1, VTV, VTV1 á, thì nó có cái kinh VTV2 có không? Nó đang có đó. Nhưng mà nếu mà các vị muốn xem thì các vị chỉ cần bấm nút qua VT2 thì nó sẽ có VT2, đúng không? Nhưng mà qua cái VT2 rồi đó, chở cái VT1 có mất không? Không, nó vẫn tồn tại. Tất cả kinh đài có đầy đủ, thì cái cõi Phật và cõi chúng sanh trong những tầng không gian vô tận này có vô số những tầng không gian mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy được, chúng ta không thể biết được. Chúng ta ở cõi người thì chúng ta biết được cõi người, chúng ta ở cõi súc sanh thì chúng ta biết được cõi súc sanh, chúng ta ở cõi ngạ quỷ thì chúng ta biết được cõi ngạ quỷ. Mình tin rằng có thế giới cực lạc là vì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật, bổn sư của ta bà, của là giáo chủ cõi ta bà, Ngài đã giới thiệu chúng ta pháp môn tịnh độ, và Ngài đã dẫn chứng trong các kinh, và có nhiều người tu tịnh độ đã tự tại vãng sanh, và nhiều người tu tịnh độ ở trong ngay cuộc đời này người ta được an lạc. Mình tin Ngài. Xin hỏi các đồng tu ngồi đây, chúng ta là đệ tử Phật phải không? Hai đệ tử của ma. Sao đệ tử Phật mà không dám nói vậy? Mình phải nói mạnh lên chứ. Nói đi, hỏi đệ tử Phật hay là đệ tử của ai mình tin không dám nói là sao? Nghi ngờ à? Mình phải khẳng định mình đang là đệ tử Phật. Vậy thì đệ tử Phật thì nghe lời Phật hay là nghe lời của ma? Vậy thì Phật đã nói trong kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm, kinh Vô, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Tập, Đức Phật đều tán thán, đều ca ngợi, đều khuyến khích chúng sanh chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Làm sao mà đặt chuyện được? Cả cái thế giới người ta tu tịnh độ, chùa Hoằng Pháp vài chục ngàn người, mà nói là người ta ngu khờ đi, mà ngu khờ thì chỉ vài ba trăm người, sao mà ngu khờ gì cả vài triệu người vậy hả? Nơi nơi đạo tràng tịnh độ, các vị lên Lâm Đồng coi, Đức Phật á, A Di Đà cao có nơi 45 mét, có nơi 25 mét. Vậy người ta ngu khờ, người ta bỏ tiền vài trăm tỷ, vài chục tỷ, người ta xây cái tượng A Di Đà cao cỡ đó à? Thấy tội nghiệp những Phật tử vùng sâu vùng xa chúng ta. Chính vì vậy mà đôi khi có những tôn giáo đến họ truyền đạo, chính quyền địa phương người ta hết sức là lo lắng, các cấp chính quyền người ta hết sức lo lắng. Hôm như hôm trước tôi giảng ở Hưng Yên, tôi giảng thì các anh công an xã cũng ra đông, hội phụ nữ rồi cũng đến, Minh Mặt Trận Tổ Quốc rồi cũng ra xem coi mình nói cái gì. Sau khi nói chuyện xong, các anh đến bắt tay nói: cảm ơn thầy, hôm nay thầy nói, thầy giảng rất là hay về cái tinh thần hiếu đạo, về cái ý nghĩa của ngôi chùa và ngôi đình, nêu cao cái tinh thần bản sắc văn hóa dân tộc. Thầy mà không giảng vậy ở đây sao mà có cái đạo gì mà nó giảng, đừng có thờ cha thờ mẹ, sao mà kỳ vậy? Nó là mấy anh công an xã ở Hương Nghiên đó, nói cái đạo gì mà đừng có thờ cha thờ mẹ, mình làm con mình không thờ cha thờ mẹ gì thờ ai? Các vị thấy không? Vô cùng là sai lầm. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta, cái phước đầu tiên mà người muốn dẫn sanh thế giới cực lạc thì là cái gì nào? Ai biết? Đúng, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát mới tu thập thiện nghiệp. Người mà có cứu cha mẹ thì người đó làm người được, làm người còn làm không được nữa. Chứ đừng có nói là làm Phật, làm Bồ Tát. Xin hỏi các vị ở đây có vị Bồ Tát nào mà bất hiếu không? Không. Có vị Bồ Tát nào là một kẻ bất kính không? Không. Bởi vì Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu như có thể nói một câu mà tròn đầy hết những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, nói một câu một hết ý nghĩa được không? Có. 49 năm Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp cũng không ngoài dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Vì thì bây giờ mình bắt đầu vào cái câu, từ cái câu này, vì cái này là tiêu chuẩn để một hành một con người tốt, tốt cho bản thân ta, tốt cho gia đình ta và tốt cho xã hội của chúng ta. Người ta nói thế này, người xưa nói một vị quan tốt phải xuất thân ở nhà, ở một gia đình hiếu hạnh, đúng không các vị? Tại vì người ta biết yêu thương cha mẹ của người ta thì người ta mới biết yêu thương cha mẹ của thiên hạ. Cái lời nói này người xưa nói không sai. Nếu chúng ta là một người bất kính thì chúng ta không thể nào niệm Phật có qua trời rơi rụng đi nữa thì chúng ta cũng không thể giảng sanh. Vì trong hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền có cái nguyện thứ nhất là gì? Các vị nhớ không? Nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật đây là ai? Là tất cả chúng sanh là chư Phật. Mà trong hiếu kinh nói tất cả nữ nhân là mẹ ta, tất cả thân nam nhân là cha ta, là cha mẹ thời quá khứ, đúng không nào? Là vị Phật ở tương lai. Vậy thì Phật dạy mình gì? Coi tất cả chúng sanh như là cha mẹ. Đó là cái tâm hiếu kính. Không chỉ hiếu kính cha mẹ của mình không, mà hiếu kính hết tất cả cha mẹ của thiên hạ. Đó mới là hạnh, hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Không có cái tâm hiếu kính thì các vị sẽ không có được có một cái thành tựu, một cái kính đức ở nơi tâm các vị. Các vị niệm Phật hoài cũng không có lực. Như thầy chủ trì vừa nói đó, các vị muốn học đạo thì cái người giảng đạo các vị phải có cái tâm cung kính thì các vị mới học được cái pháp. Tổ sư Ấn Quang nói một phần tâm thành kính thì được một phần lợi ích. Các cụ có nghe được câu này chưa? Một phần tâm thành kính là được một phần lợi ích, mà 10 phần tâm thành kính thì được 10 phần lợi ích. Thật ra mà nói, chúng sanh chúng ta ngày nay không biết kính trọng. Mình có thường thường là có cái tâm ngạo mạn. Ai nói với mình nghe là mình nói biết rồi. Ai nói cho mình nghe cái đạo lý gì đó là mình nói biết rồi mà, đừng nói nữa, biết rồi. Cái gì mình cũng biết chân á. Mình rất là giỏi nhưng biết không cũng chưa được. Biết mà phải làm kìa. Phật pháp chúng ta là phải thực tiễn ở ngay đời sống của chúng ta, từng cái nơi hành động, từng cái lời nói, từng cái việc làm phải làm sao giống như một người học Phật, phải làm sao giống như hành nghi của một vị Bồ Tát mới làm Bồ Tát được chứ, đúng không nào? Không làm một hành nghi của một Bồ Tát thì làm sao mà làm Bồ Tát? Ngày ngày niệm Phật cầu giảng sanh, lúc nào cũng muốn làm bạn với Bồ Tát bất thối chứ. Củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Ngày nào cũng muốn mình làm bạn với Bồ Tát hết. Nhưng mà mình bạn với bạn đây ở trần gian này, mình làm bạn tốt được chưa? Thấy không? Đó là cái chỗ sai lầm của người học Phật. Đạo Phật là phải thực tiễn, ở ngay trong hành động, ở ngay trong ý niệm, chứ không phải là học Phật để học Phật để cho biết, biết rồi. Nó là phải từ bi, phải nhẫn nhục, phải bố thí, biết rồi, phải buông bỏ tham sân si, biết rồi. Nhưng mà có làm không? Thấy không? Như có một vị cư sĩ, ông cư sĩ Bạch Cư Vị, ông nghe ở trên núi có một vị thiền sư rất là đắc đạo, đạo lực rất là cao thâm. Ông mới lên lội núi, trèo non lội suối để mà đi tìm cái ông, cái vị thiền sư đó để mà hỏi đạo. Thì lên tới nơi thì cái vị thiền sư đó cất cái am ở trên đọt cây, cất cái chòi ở trên đọt cây. Thì cái chòi đó đó, hàng ngày là phải leo lên cái cây rồi mới ở trên cái chòi đó đó, gọi là am chân. Thì người ta mới gọi thiền sư đó là gì? Là ô sào thiền sư. Ô sào là ổ chim, nghĩa là thiền sư ở trên cái ổ chim. Thì cái vị cư sĩ này đến đây mới hỏi đạo. Nó bạch hòa thượng, con nghe nói ngài đạo lực rất cao thâm, nên con không ngại coi như là lội núi lội suối mà đến đây để mà học Phật pháp. Xin ngài hãy đem cái cốt tủy của Phật pháp để cho nói cho con nghe. Thì ông thiền sư ông nói sao với quý vị biết không? Chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là các việc ác chớ làm, dân làm các việc thiện, giữ tâm mình trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Khi ông cư sĩ đóng giận lên, ông nói tôi lội nó cực khổ đến đây để mà học đại đạo, tự nhiên ngài nói câu nói mà con nít nó cũng biết nữa, tưởng là một cái đại pháp gì mà tự nhiên đi lên tới đây mà lặn lội cực khổ gì mà ông nói các việc ác đừng làm, nên làm các việc thiện, giữ tâm mình trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Bảy đời chư Phật quá khứ cũng dạy vậy thôi chứ cái gì. Tu hành là tu ở cái chỗ đó chứ tu làm sao. Mà ông nói là con nít cũng biết nữa. Thì hòa thượng ông ấy, hòa cái vị thiền sư đó mới điềm đạm nói, đúng rồi, con nít 3 tuổi cũng biết, nhưng người già 80 tuổi chưa làm được, đúng không nào? Các việc ác đừng làm, những việc gì mà tổn hại cho người khác, gây đau buồn cho người khác, ngày nay ta vẫn làm. Đi ra đường mình người ta không phật lòng mình một chút là mình chửi người ta rồi, mình mắng người ta rồi. Ngày xưa thì mắng thô lỗ, chứ bây giờ mắng có văn quá. Chẳng hạn như chạy xe đó, hỏi chưa đụng gì chân mà hỏi có biết chạy xe không vậy? Nghĩa là mắng người ta là mắng, gọi là mắng khéo gì đó, phải không? Có biết chạy xe không vậy? Thì mà nó đã gây phiền lòng chúng sanh rồi. Tất cả các việc ác đừng làm. Việc ác là gì? Việc tổn hại cho người khác mà Phật yêu cầu chúng ta làm đó, trong năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Giữ được tròn đầy chưa? 80 tuổi mà còn chưa nữa hả? Thì tới chừng nào mới được? Tôi nói thiệt các đồng tu chúng ta, bây giờ mình phân tích một chút về cái giới này đi, coi có phải là giới cấm hay không. Có nhiều người nói vô thưa với thầy, nói thầy ơi, con buôn bán mà không nói dối cũng không được, phải nói dối. Xin hỏi các vị ở đây, có ai thích mình bị gạt không? Đúng không? Có ai thích mình bị nói dối không? Sáng nay mà chạy đến chùa này mà tới đằng đầu cầu Đoan Hùng mà ta nói đường nào vô chùa Đông Lan nè, ta nói đường nào vô chùa Đông Lan, nó chỉ đi thẳng, mình đi hoài không tới chùa Đông Lan đâu chứ, mình giận tím ruột cái chứ, phải không? Chứ đâu đó, ồ cảm ơn chị sai cảm ơn, hả? Có ai nói chị sai cảm ơn không? Vậy thì bảo mình đừng có nói, Phật dạy mình đừng nói dối là giới sao? Có bà nào nói, tôi nói cho bà nghe nha, tôi ghét ai thành thật lắm, tôi thích người ta lừa dối tôi lắm. Có không? Vậy thì Phật bảo mình đừng nói dối là đâu phải là giới. Phật bảo mình những cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người ta. Đó là đạo lý mà. Rồi một cái thí dụ nữa, có bà nào sáng sớm chạy ra đường nói trời vui lắm bà, con tôi ở Sài Gòn nó mới vậy gửi về 50 triệu hôm qua ăn trộm lấy mất tiêu rồi, vui thiệt vậy đó. Có không? Hay là khóc miếu máu, đi báo công an, đi trình chính quyền. Thật ra không ai muốn mình đi ăn cắp hết trơn. Vậy thì mình đi ăn cắp, mình có quyền gì mình được đi ăn cắp? Phật bảo mình đừng ăn cắp là giới sao? Đâu phải giới. Giờ bây giờ với cái giới sát sanh nè, người ta nói là ngoài đời ta nói là vật dưỡng nhân, con vật phải nuôi con người. Tại vì mình biết nói đó, chứ nếu con vật nó biết nói, nó nói duy nhân dưỡng vật. Mình thì nói là mình sát sanh hại vật, mình nói là mình con cọp mình lên rừng, hay là con xuống sông mà gặp cá sấu, ra biển mà gặp cá mập ăn thịt đó, là nói toàn là ác thú. Nói cá đó là ác thú, phải bạc kiếm mà tiêu diệt. Vậy con người của mình các vị xem coi là cái gì ác gì lắm. Mình là ác, té xuống một trận đứng dậy ác nó mới thú. Dùng tự đại ác chứ mà đã ác không. Nếu mà bây giờ mình ăn cái nó không còn con gì sống trên trần gian nữa chứ. Thì thử hỏi con người của mình là ăn không còn cái gì chứ. Ăn từ trên trời cao ăn xuống tới lòng đất. Vậy thì Phật bảo mình đừng có sát sanh, đâu phải là giới đâu các cụ. Đó là khởi cái lòng từ bi yêu thương của mình đối với chúng sanh. Mà nếu chúng ta muốn thành Phật Bồ Tát thì chúng ta phải khởi được cái lòng yêu thương đó. Có người hỏi tôi là thưa thầy, niệm Phật mà không ăn chay có giảng sanh không? Cũng giảng sanh. đâu có kinh điển nào mà nói là ăn chay thì ăn mặn mà niệm Phật không giảng sanh đâu. Ăn mặn niệm Phật vẫn giảng sanh, nhưng người ta ăn chay người ta niệm Phật giảng sanh tới 100 người thì hết 70 người có phần, đó là được đạt được 70%. Còn mình ăn mặn mà mình niệm Phật đó cũng giảng sanh nhưng mà có 30%, đúng không? Mình dám liều không? Liều thì thử. Ấy, hòa thượng nói đó, sanh tử te tua rồi mà chưa sợ. Ngày nay biết được Phật pháp, biết được sự tu hành mà không nỗ lực nữa thì sanh tử te tua một lần nữa, biết chừng nào có được lại thân người mà tu tập đây. Các cụ thấy Phật nói sanh ra được một con, làm được một thân người như con rùa mù, con rùa nghe mà nó mù ở giữa biển khơi vậy đó. 100 năm nó nổi lên mặt nước một lần, và 100 năm có một cái khúc cây nó trôi qua, trong khúc cây đó nó có cái, nó có cái bọng cây để con rùa mù đó nó nổi lên, thì đúng nhờ đúng vào cái dịp mà nó chung vào được bọng cây đó. Các vị thấy có dễ không? Ý Phật nói làm chi vậy? Có nghĩa là khó, vô cùng khó. Tôi giải thích như vậy các cụ cũng không hiểu. Bây giờ tôi thí dụ các cụ nghe nè. Các cụ đứng ở trên một cái lầu, lầu 5 tầng á. Các cụ thả một cái sợi chỉ, cái chỉ may đồ của mình á, thả xuống các cụ xỏ cây kim, xỏ vô lỗ cây kim. Đó, các cụ thấy đi. Như vậy đó các cụ có thể làm được không? Đó, nó khó như vậy. Ta được thân người nó vô cùng khó. Nó khó nhất giống như là chúng ta dùng cái sợi chỉ từ trên lầu 5 mà để cái kim dưới đất, làm sao mà canh cái đầu chỉ nó qua được cái lỗ kim. Thôi bây giờ không cần lầu 5, lầu 1 thôi. Hả? Lầu 1 thôi, cái kim để dưới. Các vị cho cái đầu chỉ nó xỏ qua đầu kim. Mà thôi không cần lầu 1 nữa. 1 mét thôi. Được thân người nó khó như vậy đó thưa các cụ. Huống chi sanh ra được thân người mà nó tròn đầy. À, không sức mẻ, không đờ đẫn, có được trí tuệ, được ở trong cái ngôi chùa đẹp gì nữa, trời ơi nó phước. Nó phước vô cùng, vô cùng lớn. Đây là đại phước báo mà chúng ta sanh ra thân người tròn đầy, ở được cái nơi một đất nước bình yên, ở được một trong một ngôi chùa đẹp mà là chuyên tịnh độ nữa. Ở đâu ra? Thử đi. Nó nghe cái Sơn La đó, đồng tu hôm qua báo đó, người ta không, người ta đã phá tịnh độ. Ai đã phá đâu? Toàn là Phật tử mình, chứ Phật tử mình đã phá cho rằng tịnh độ là ngoại đạo. Thì các vị thấy, các vị có muốn tu tịnh độ cũng đâu có được đâu. Mà tu tịnh độ là gì? Tịnh độ là tu tâm thanh tịnh, chứ có cái gì gọi là ngoại đạo. Giữ cho tâm mình được thanh tịnh, mà tâm mình thanh tịnh thì mình mới tương ứng được cõi, cõi tịnh. Ngay trong cái cuộc đời thực tại này, mình không bị phiền não vọng tưởng nó chi phối là mình đã được tịnh rồi đó, mình đã được an lạc rồi đó, đúng không? Người mà sống mà ở trong phiền não tham sân si, các vị thử nghĩ đi, con người đó thế nào? Nhìn cái mặt biết liền à, không có buồn, khỏi cần nói buồn. Lâu lâu có Phật tử mà lên đi đến mà cái mặt con muốn tâm sự, như này nó khỏi tâm sự, cái mặt của cô tâm sự hết rồi. Cô khỏi cần tâm sự, nó mất thời gian. Tôi nói cho cô nghe được rồi. Ủa sao thầy hay vậy? Hay gì? Cô đem nguyên cái bản nó to tướng ở đây viết lên chảnh hết trơn rồi mà. Phiền não tham sân si cô viết đầy trên này nè. Nhìn thấy hết trơn rồi cần gì nữa mà. Tôi đâu có thần thông mà tôi nhìn tôi cũng biết nữa. Thành thử cái sự hiếu kính mà Phật luôn luôn dạy chúng ta phải để lên hàng đầu. Kính Phật Bồ Tát, kính trọng cha mẹ, kính những người hiền, hiền đức. Phải xa lìa những cái người tạo ác, những người bất thiện. Tại vì chúng ta gần những người đó, trong vô hình chung chúng ta bị ô nhiễm. Bởi vì người xưa nói đó, gần người nhân tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi càng xa. Mình gần người nhân từ đức hạnh thì tự nhiên đức hạnh và lòng nhân từ của mình nó lớn dần, đúng không? Và những cái lỗi lầm, những cái tính xấu, những cái tập khí bất thiện nó cũng từ từ nó xa lần đi. Bởi vì ngày xưa mẹ của Mạnh Tử bà dời nhà 3 lần, dời nhà dọn nhà đi, bà dọn đến cái chỗ đó ngay cái làng mộ, thì cái ông Mạnh Tử lúc đó còn nhỏ, ông về ông cũng tập, ông bắt con này con kia ông xẻ ông mổ. Mẹ, người mẹ thấy không được, kiểu này là không được, dọn nhà đến nơi khác. Cuối cùng dọn nhà đến trường học, gần trường học thì Mạnh Tử chuyên tâm học tập, bắt chước người ta học tập nên trở thành là chánh nhân quân tử. Mình ở gần những cái nơi bất thiện thì nhất định tâm mình nó bị ô nhiễm. Tu tịnh là chính là tu cái thân thanh tịnh, chứ tu tịnh là cái gì mà gọi là mê tín, thấy không? Phật dạy mình là xa lìa những phiền não vọng tưởng chấp trước, lìa bỏ đi những cái tánh xấu. Ngày xưa mình chẳng biết yêu thương, chẳng biết bao dung, chẳng biết tha thứ, thì ngày nay Phật dạy mình phải biết yêu thương, phải biết bao dung, phải biết tha thứ. Nếu ta làm vậy ta có khổ không? Cái mặt có nhăn không? Không. Ai làm phiền lòng mình là thôi, tội nghiệp nó chưa được dạy dỗ, có phải không? Ngay những người mà họ ác với mình đi nữa, mình cũng khởi lòng yêu thương đối với họ. Tại vì sao? Họ không biết tu. Chúng ta là những người học Phật, phải đem cái kinh nghiệm học Phật đó, cái hạnh phúc khi được học Phật đó truyền tải cho mọi người, giáo dục mọi người, thì đó là mình tịnh hóa cái tịnh độ này mà. Mình tịnh hóa cái thế gian này trở thành tịnh độ. Thì thật ra Đức Phật A Di Đà cũng quang minh trời đó mình, chứ không phải tối ngày niệm Phật mà tham lam ích kỷ thì niệm hoài cũng không thấy được Phật A Di Đà. Thí dụ bây giờ bản thân tôi đây nè, đạo tràng ở Đà Lạt quanh năm mát mẻ, không thiếu thứ chi, thôi đi chỉ cho nó mệt, cứ ở nhà dịch rồi tu an lạc. Như vậy thì có tròn trách nhiệm của người học Phật không? Mình đã nguyện với Phật rồi, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, có không? Ngày nào cũng đọc chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Thề rồi mà có đoạn không? À, cái này các vị đã thề chứ Phật à. Ngày nào cũng thề hết trơn á. Nè, Tôi nhắc lại là các vị đã từng phát nguyện nè, thệ độ chúng sanh nè, thề đoạn phiền não nè, nguyện trên đền bốn ơn nặng nè, dưới cứu khổ ba đường nè, có không? Trời, đọc cái đó, đọc cái đoạn đó tôi thấy người nào cũng liêm nghiêm đọc mùi luôn. Nhưng mà đọc cho Phật nghe thôi, đọc để ông Phật làm. Chứ mình thì không làm. Thệ và nguyện luôn à. Thệ đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì tất cả chúng sanh, có những người hại ta, có những người làm khổ ta, có những người làm phiền lòng ta. Và ngay cái bà hàng xóm thấy ghét cũng là chúng sanh mà. Rồi phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Nguyện với Phật là con thề cũng phải đoạn phiền não. Nhưng mà phiền não vẫn phát triển lai rai, phát triển điều điều. Sáng cũng có khởi một lần, chưa làm lần nữa, trước khi ngủ điểm tâm lần nữa mới đi ngủ, gọi là giận điều điều đó. Khởi phiền não điều điều, chứ không phải là khởi tâm từ bi điều điều. Khởi niệm Phật điều điều thì thành Bồ Tát thành Phật rồi. Cái này cứ khởi phiền não, khởi tham sân si điều điều. Phật dạy mình là một lòng chuyên niệm, là một lòng chuyên niệm một câu A-di-đà Phật. Nhưng mà mình thì là gì? Một lòng chuyên niệm đến phiền não, đến tham, đến sân, đến si. Và có người hỏi Phật là, hỏi Hòa Thượng rằng: Bạch Hòa Thượng, con có thể vãng sanh không? Hòa Thượng nó khỏi hỏi ai chứ. Có hàng ngày từ sáng đến chiều mình niệm cái gì nhiều? Niệm Phật nhiều hay đến niệm đến tiền, niệm chúng sanh nhiều hả? Niệm đến tiền, niệm đến ăn, niệm đến ngủ, niệm đến tham sân si nhiều thì biết mình đi về đâu, khỏi hỏi. Niệm Phật nhiều thì giảng sanh về cõi Phật, mà niệm sanh nhiều thì giảng sanh về địa ngục, mà nhiều nhiều thì thượng phẩm địa ngục, chung chung thì trung phẩm địa ngục, mà ít ít thì hạ phẩm địa ngục. Cái chung cư 18 tầng thì ít mình ở tầng 1, mà nhiều nhất thì ở tầng thứ 18. Vậy thì chọn tầng nào biết, tự biết rồi. Niệm cái gì nhiều thì thành cái đó thôi. Chính xác. Cần gì phải hỏi ai? Vô cứ hỏi thầy. Con tu vậy có được, có tinh tấn không? Con tu vậy có đúng không? Đúng là biết liền à. Tu đúng là gì? Tu đúng là tâm thanh tịnh một ngày nó một rộng lớn. Cái tâm phiền não một ngày nó một nhỏ hẹp, nhỏ lại. Cái tham ngày xưa nó to, bây giờ cái tham giờ nó nhỏ. Thí dụ hồi trước mình ra chợ, mình thấy món đồ đẹp, mình muốn mua. Nhưng bây giờ tu rồi, tự nhiên ra chợ thấy món đồ đẹp đó, nhìn thấy nó đẹp nhưng mà thôi tùy duyên vậy, hôm nào có tiền thì mua, có tiền dư thì mua, có rồi thôi. Đó, cái này là nó nhạt với cái đồng tham. Mình tu hành rồi là Phật dạy mình là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Vậy thì cái tham mình nó bỏ tới đâu rồi? Tôi thí dụ để cho các vị dễ nhớ thôi. Một đồng ba trái thì lấy ba trái to hay là ba trái nhỏ? Không, bây giờ khỏi cần trả lời. Mới mốt ra chợ đi mua đồ mà mình trả tự trả lời. Người ta nói 10.000 ba trái thơm, thì có mình dám mình chọn là ba trái nhỏ hay là mình chọn ba trái to? Cũng chưa được nữa. Nhỏ mà đẹp cũng chưa được nữa. Nhỏ mà xấu mới được. Đã từng nguyện với Phật rồi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, trừ cái bà bán thơm ra. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà trừ cái bà bán táo ra. Tại hôm nay bà bán táo 10.000 ba trái, phải lấy ba trái to. Hả? Tôi nói đây cho các vị thấy vi tế rằng cái lòng tham của mình nó chưa thay đổi. Bây giờ nói là 10.000 ba trái dưa, dưa hấu đó, thì xem mình lựa làm sao. Thật ra hôm nào các cụ đi ra, các vị đi ra chợ đó, mà mua mứt đắng nè, mua dưa leo nè, mà nói chị cứ lấy những cái xấu xấu cho tôi được rồi, nhưng ký 5.000 được, lấy cái xấu xấu cho tôi thôi, thì cái bà bắn mướp đắng với bắn dưa leo đó, bà sẽ ngạc nhiên liền. Bà nói chắc cái làng xóm này có một mình bà này đó. Cũng có thể là bà nói bà này hâm, đúng không? Nhưng mình là Phật tử, mình có mặc áo A Di Đà Phật, mình quay một vòng đưa cái chữ A Di Đà Phật, à, người tu tịnh độ, người biết niệm Phật, à, tự nhiên bắt đầu là họ nói, chà, đúng là cái bà này niệm Phật có khác. Thế là độ chúng sanh rồi, thấy chưa? Thấy không? Hôm qua có chú Phật tử, chú nói ngày trước con cũng tu vậy, nhưng mà cơ quan đưa con 100 triệu đi công tác, thì con phải làm sao mà xài hết 100 triệu rồi cộng thêm đủ thứ nữa về để tính cho nó đủ 110 triệu. Nhưng mà ở trong cơ quan có một anh đưa ảnh 100 triệu, ảnh về ảnh đưa 99 triệu, thì con mới thấy lạ. Mình cũng tu mà anh chàng đó nghe đâu ảnh cũng tu, mà sao ảnh lại ảnh làm vậy? Mới nghiên cứu, mới theo dõi, mới coi ảnh tu pháp gì, thì mới biết là ảnh tu tịnh độ, ảnh cầu giảng sanh cực lạc. Thì anh nói con thấy lạ, con mới nghiên cứu, mới tìm hiểu. Thì anh nói ngày bao cả chục năm trường tu hành, thật ra đọc rất nhiều kinh sách, nói giáo lý thao thao bất tuyệt, nhưng mà không có làm. Còn cái anh đó là anh thực tiễn, anh làm. Tại vì sao? Người tu tịnh độ mà tham thì cũng giảng sanh vậy, mà giảng sanh thượng phẩm ngạ quỷ. Rõ ràng rồi, Phật nói mà, tham là ngạ quỷ, si mê là súc sanh. Vì vậy mỗi người học Phật chúng ta phải thay đổi đi cái tâm tấm mà xấu của chúng ta đi, thì chúng ta mới thành Phật, thành Bồ Tát được. Đó là gì? Đó chính là tu hành. Chứ không phải ngồi đây niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hôm nay bà cái con mẹ này ngồi trước mình, nó chiếm cái chỗ của mình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ của mình ngồi 8 năm nay rồi nè, mà tự nhiên bà này bà lại nó ngồi vô cái chỗ của mình. Đi tu niệm Phật mà còn dành chỗ ngồi nữa thì thôi, làm sao mà giảng sanh? Hả? Mới mốt mà giảng sanh về cực lạc dành chỗ người của người ta à? Đi về cực lạc rồi mới mốt mà dành cái hoa sen người ta sao? Thành thử Phật Bồ Tát là phải luôn luôn nhường nhịn cho người khác. Tôi nói cái đồng tu đó, vô đạo tràng mà thấy người nào ngồi trong góc đó là Phật Bồ Tát đó. Còn người ngồi hàng đầu chưa chắc là Phật Bồ Tát. Tại vì Phật Bồ Tát là luôn luôn dành cái thuận tiện cho người khác, và không bao giờ dành cái thuận tiện cho mình. Chỉ chức và tự nói, chỉ chức các người phát tâm tu hành chính là phát tâm làm người chịu lỗ mà. Thấy không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà, thì tất cả cũng phải là, tất cả là sự thuận tiện, sự tốt đẹp, sự an lành dành cho chúng sanh sao? Có nhiều người nói mình tu gì lỗ làm sao? Hòa thượng nói mình lỗ 100 năm chứ mấy, mình không hơn không thua, mình xin tình nguyện, tôi xin tình nguyện làm người chịu lỗ. Mà lỗ 100 năm chứ mấy, nhưng mà đời đời làm Phật, vậy thì cái nào lợi? Còn hòa thượng nói mình hơn 100 năm chứ mấy, mình hơn thua, mình đấu đá, mình tranh giành để được hơn, không chịu lỗ. Nhưng mà hơn 100 năm chứ mấy, nhưng mà đời đời luân hồi, vậy thì có tình nguyện làm người chịu lỗ không? Thành thử niệm Phật phải dùng cái tâm thanh tịnh mà niệm, chứ không chỉ niệm Phật không là giảng sanh. Thưa chưa, thưa chưa các Bồ Tát, niệm Phật mà vẫn tham thì đi làm quỷ chúa. Có công đức mà. Thành thử ra mình phải hiểu được cái đạo lý của niệm Phật. Các tổ dạy mình chân thành mà niệm Phật, trung thực mà niệm Phật, lão thật mà niệm Phật. Tại vì không có những cái ý niệm tham sân si nó ngự trị trong lòng mình thì niệm Phật liền có lực. Chân thành mà niệm là không lừa gạt, không dối trá. Bởi vì nãy tôi hỏi các vị đấy, tôi nói có gì Phật nào mà tham không? Không. Có gì Phật, có gì Bồ Tát mà sân si không? Không. Chả lẽ nó mốt thành Bồ Tát lên bàn ngồi nói ông Bồ Tát đó là Bồ Tát sân si đó. Hả? Có Bồ Tát nào sân si không? Thành thử ra mình học Phật là học những gì mà Phật đã làm. Bởi vì hồi nãy tôi mới hỏi các vị đó, các vị là đệ tử Phật hay là các vị là đệ tử của ma? Phật Bồ Tát là trải qua một đời sống phạm hạnh, trải qua một đời sống gương mẫu, trải qua một đời sống đức hạnh để làm tấm gương cho chúng sanh đau khổ. Vậy thì mình muốn thành Phật Bồ Tát, mình phải hướng đến Phật Bồ Tát mà làm theo các ngài. Chứ Phật Bồ Tát cũng là có người thành Phật mà. Thánh hiền nhân cũng là có người thành thánh hiền mà. Thật ra gì đâu, bây giờ ngày xưa mình tham thì bây giờ mình bỏ tham đi, mình bố thí. Có nhiều cụ nói trời nghèo quá làm sao bố thí thầy, đâu phải giàu mới bố thí được. Mình bố thí nụ cười hả? Nụ cười có thiếu không? Tôi chỉ sợ cái đồng tu mình nghèo cái nụ cười, chứ mình giàu nụ cười lên xem hả. Mình cứ đi ngoài đường mình gặp chào bác, khỏe không bác, A Di Đà Phật, chắc ta nói mình hâm hả? Kể sao đâu, mình giả hâm mà. Cái người hâm mà không biết mình hâm thì cái đó mới gì ha. Còn cái người hâm mà mình biết mình hâm thì cái người đó là không không hâm, là trí tuệ chứ ghê chứ. Hôm trước tôi đi ngoài chợ, tôi đội cái nón bảo hiểm chữ A Di Đà Phật to trên này, chiếc xe Honda cũng dán chữ xin thường niệm A Di Đà Phật giữ tâm thiện thế giới hòa bình. Chiếc xe lít đó, để cái mặt trước nó rộng lắm, cái áo cũng A Di Đà Phật. Cái cô bán rau nói trên dưới giống nhau. Cái mình làm bộ mình nói ủa cái gì giống nhau, hâm thiệt. Mình nói ủa cái gì giống nhau, thì đó trên dưới giống nhau. Ủa là cái gì? Nó thì A Di Đà Phật đó. Thấy người ta niệm Phật có thấy không? Hả? Lúc tôi đứng mua rau là bà cổ đã thấy trên này là A Di Đà Phật, áo A Di Đà Phật, xe A Di Đà Phật, là đã niệm Phật 3-4 lần rồi. Mà lúc có nói trên dưới giống nhau nữa thì mình nói cái gì giống nhau, đó giống nhau thì bạn nghĩ là A Di Đà, trong tâm bạn nghĩ là A Di Đà Phật giống nhau. Cuối cùng tôi hỏi ủa cái gì giống nhau, mình làm bộ mình khờ ra luôn vậy đó. Nói thì A Di Đà Phật nó giống nhau đó. Vậy thì mình có khờ không? Mình học Phật và mình tình nguyện làm cái người hâm hâm vậy đó. Cái người tình nguyện làm hâm hâm thì đâu phải hâm đâu. Còn cái người không tình nguyện nhưng mà nó hâm thiệt thì nguy hiểm. Nó thiệt hâm thì nguy hiểm. Vậy thì có cần giàu với bố thí được không? Không. Cứ cầm sâu chuỗi đi về được A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bà già nó chồng cái bà già này hâm thiệt ta. Ừ hâm. Mình cứ tình nguyện làm người hâm mà. Hâm mà có thể đem cái câu A Di Đà Phật chứ cho người người biết đến câu A Di Đà Phật thì cũng xin tình nguyện hâm. Hâm đó A Di Đà rất là thương. Thánh chúng Bồ Tát của thế giới Cực Lạc dành sẵn cho một cung điện. Đó là mình đang thay Phật A Di Đà diễn pháp luân. Đó là mình đang độ chúng sanh mà hạnh nguyện của mình đang đã phát nguyện. Tôi đi đâu không vậy? Xe dán trước sau A Di Đà Phật, chung quanh A Di Đà Phật. Trên chiếc xe dán là xin thường niệm A Di Đà Phật rất to, chữ vàng phản quang luôn. Nghĩa là nhũ vàng. Xe ăn sao mà nó chiếu vô là nó sáng vượt lên chữ A Di Đà Phật. Người dưới này là xin thường niệm A Di Đà Phật, giữ tâm thiện thế giới hòa bình. Ở cái cảnh dưới để là xin hãy yêu thương và tha thứ. Có nhiều người đem cái biển hiệu xấu ra ngoài đường mà không sợ, mà đem những cái biển hiệu mà nhắc nhở người ta tu hành, nhắc nhở người ta làm tốt đẹp cho xã hội thì mắc cỡ. Mình nói những lời nói bất kính, nói những hành có những hành động thô tháo, hay những hành nghi trộm cắp, đó là biểu hiện xấu đó mà mình dám làm. Còn những cái biểu hiện, những cái hành nghi mà có thể nhắc nhở người ta làm việc tốt đó, thì mắc cỡ. Đi đâu mà mặc áo A Di Đà Phật sợ người ta nói, sợ người ta nói mình người tu, sợ người ta biết mình người tu, nghe ngộ không? Sợ người ta biết mình làm kẻ cấp đó, thì mới sợ chứ. Còn sợ người ta mình là sợ người ta biết mình là người tu thì sao mà sợ? Người tu là người tốt. Hôm trước tôi mà đến cái chùa Bồ Đề. Chùa Bồ Đề ở Gia Lâm, chùa lớn ấy. Thì mấy Phật tử trai gái trẻ không à, rất là trẻ, tụi nó rất là trẻ, sinh viên mà. Hôm đó tôi đến giảng thì trong thời gian mà tôi chưa đến, tụi nó ngồi trước một tiếng đó, im phăng phất, cứ vô thứ tự ngồi im phăng phất. Sư cô về sư cô giật mình, sư cô chưa từng thấy bao giờ thấy mà sao mà thanh niên trai trẻ mà nó vô mà nó trang nghiêm đến mức như vậy. Sư cô đàm lan, sư cô nói cái ngạc nhiên, sư cô lên sư cô nói luôn mà, không ngờ hôm nay có Phật tử thanh niên trẻ mà đến đây rất là trang nghiêm, rất là nề nếp, làm sao mà thầy tạo dựng ở nơi đây thành một cái nhóm tịnh độ tu tập thế này đi. Sư cô rất là ngạc nhiên. Xong một hồi tôi nói sư cô, tôi nói thật ra những người này sư cô để vàng trước mặt họ cũng không lấy. Không giống như gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử là gì? Đa phần là họ đi theo, chứ còn họ chưa hiểu giáo lý cho mấy, thì có còn có người tốt người xấu. Còn những người niệm Phật này là họ đã tình nguyện làm người tốt, và tình nguyện xả hết tất cả những cái gì mà họ có thể giúp được người khác, và họ nguyện một đời này vãng sanh thì không thể thành kẻ cắp được. Có nghĩa là cái hành nghi của mình thôi đã làm cho người ta cảm động. Người học Phật biểu hiện như vậy. Tôi nói người niệm Phật sao mà cái đạo tràng niệm Phật mà đến giờ ăn nhìn thấy mà sao không giống Bồ Tát chút nào chứ. Mình đi dự những cái đạo tràng niệm Phật lớn thôi, thấy những Bồ Tát niệm Phật nó niệm quá trời luôn, niệm kia bằng niệm niệm mà nghe nó hay lắm, cũng cầu nguyện vãng sanh mà đến giờ ăn thì không giống Bồ Tát. Đây là những cái điều mà ta niệm Phật không có lực, ta tu hành không có lực. Hình tướng thì đoan nghiêm, áo tràng áo pháp thì lộng lẫy, chuỗi tràng chuỗi hạt thì cũng không thua kém, nhưng nội tâm trống rỗng. Thành thử ra tôi có những cái đĩa tu từ nội tâm, chuyển đổi nội tâm, chuyển đổi ba nghiệp, tu từ ba nghiệp. Gần đây tôi chỉ xoáy sâu vào cái tâm của mọi người chúng ta. Tu hành là ở cái tâm làm Phật, chứ đâu phải là cái miệng thành Phật, phải không? Thế gian này người ta nói là gì? Phật dụng gì? Hả? Thường thường các cụ xưa là Phật dụng tâm. Vật chất hình thức nó không thể nói lên được gì cả, mà phải dụng từ ở nơi cái tâm chân thành. Nếu mà chuyển tâm rồi thì các cụ niệm Phật thì Phật niệm Phật liền được an lạc. Còn đối với pháp môn niệm Phật của chúng ta rất là đơn giản, nhưng mà cũng không dễ làm. Phật dạy mình niệm Phật là không được hoài nghi. Hoài nghi là sao? Không biết có Phật A-di-đà không? Không có biết thế giới cực lạc hay không? Rõ ràng Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho mình mà mình không tin Phật sao? Hành thử tuyệt đối tin tưởng. Không xen tạp là gì? Đã là người hành giả tịnh độ thì chỉ niệm một câu A-di-đà Phật thôi, niệm đến cùng, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đừng để nó gián đoạn. Vì sao? Vì gián đoạn là niệm tham nó khởi lên, niệm sân nó khởi lên, niệm đố kỵ nó khởi lên. Niệm chừng nào mà câu A-di-đà Phật nó miên mật trong tâm ta đó, thì tự khắc các cụ thấy mọi cái nó rơi rớt hết. Tại vì còn chỗ trống đâu mà để tham, còn chỗ trống đâu mà để sân, còn chỗ trống đâu mà để nghĩ đến chuyện khác. Vì vậy niệm Phật đơn giản là giữ câu A-di-đà Phật miên mật. Ngủ thì thôi, thức dậy niệm tiếp. Quên thì thôi, nhớ là phải niệm, niệm tiếp. Các cụ lớn tuổi rồi nên có một cái máy niệm Phật, có một cái tràng hạt trên tay để luôn luôn nhắc nhở mình phải chuyên niệm. Thay vì niệm tiền, niệm con cái, niệm đến nhà cửa, niệm đến ruộng vườn, niệm cũng được, chẳng được ích gì, đúng không nào? Mà cứ lo niệm Phật. Các cụ đừng tưởng rằng niệm Phật cầu vãng sanh rồi là chết. Vãng sanh không phải chết nha. xin hỏi các cụ, không cầu vãng sanh có chết không? Thấy ông bà của mình còn ai còn không? Như cụ mà cỡ chừng đây U70 trở lên này, thấy ông bà mình đi hết trơn rồi, đúng không? Thành thử tôi nói các cụ, niệm Phật không phải là cầu vãng sanh, cũng phải là chết, mà sau khi hết suốt thế gian này rồi thì có Phật rước, chứ không phải niệm Phật rồi là chết. Có nhiều người nói, trời, cái bà kia nó mới niệm Phật có 2 năm bà chết rồi. Thì tại bà tới số bà chết, chứ đâu phải là niệm Phật mà chết. Thấy không? Bởi tôi hỏi, không niệm Phật cũng chết à? Không cầu vãng sanh cũng chết à? Nhưng mà chết ma rước, ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Còn vãng sanh là gì? Vãng sanh mà như tôi thường nói, hòa thượng nói đấy, có cái bà cụ đó bà nói với ông Lý Mục Nguyên á, 20 tháng 5 á, tôi vãng sanh. Ngày đó ông làm hậu sự cho tôi, nhờ ông lo cái tang lễ cho tôi. Thì Lý Mục Nguyên mới nói là ngày 20 tháng 5 là tôi dẫn đoàn đi bái sơn Ngũ Đài Sơn. Bà vãng sanh được á, thì bà vãng sanh sớm một chút được không? Bà vãng sanh sớm một chút. Thì bà nói vậy thì 20 tháng 4 vậy, đúng ngày 20 tháng 4 bà vãng sanh. Vậy thì các vị thấy có chết đâu? Muốn đi sớm hay đi muộn là tự tại rồi. Còn mình bây giờ là gì? Tự do chứ không phải tự tại. Không biết đi lúc nào nữa. Đừng ra cái thay chệt. Nó lo nghe chệt. Có ai báo mình chết không? Mình tu hành là để báo cho mọi người biết mình chết. Đó mới là cái công phu của người tu tập. Đó mới là vãng sanh. Đó là tự tại vãng sanh. Như vậy người ta có sợ không các vị? Sao mà sợ? Muốn đi lúc nào đi. Vậy thì đâu có gọi là sợ đâu. Người ta biết được là người ta đủ phước báo để vãng sanh rồi. Vì vậy niệm Phật vãng sanh không phải là chết. Cái chỗ này các vị đồng tu chúng ta phải rõ ràng. Tự tại, an lành, biết trước giờ ra đi. Tu hành để buông bỏ bớt đi cái phức tạp, cái phiền tối, thì tự tất ngay trong đời sống thực tại này an lạc tự tại. Ngày ra đi cũng tự tại mà ra đi. Chứ bây giờ nói nhờ Phật, cái gì cũng nhờ Phật. Nhờ Phật thì Phật dạy nguyên lý nguyên tắc phải làm, mà không làm thì Phật cũng không cách gì giúp được chúng ta. Nếu bây giờ xin hỏi cái câu này, nếu trong các cụ chưa có hoàn toàn buông xả, có người niệm Phật nói con niệm Phật nghe, nhưng mà Phật đừng có ước sớm nghe, con nó mới sanh chứa cháu nội, bây giờ con phải giữ cháu nội cho nó đi làm nữa. Hành thử mà Phật có xuất hiện thì nó nói không được, bây giờ phải giữ cháu nội. Không được Phật ơi, bây giờ phải giữ nhà. Thì làm sao ông đấy? Mà xin hỏi các cụ, có mất giữ nhà, có mất giữ cháu, có thể ở giữ mãi được không? Chính cái chỗ đó mà người ta hiểu sai lầm. Trong nhà Phật có câu là dạng ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Không mang theo được thứ gì, mà chỉ có mang theo nghiệp thiện và nghiệp ác. Vậy thì các vị muốn mang theo nghiệp thiện hay em mang theo nghiệp ác? Muốn làm nghiệp, muốn mang theo nghiệp thiện mà có tạo nghiệp thiện không? Con có muốn làm người hâm hâm không? Không. Muốn làm. Kệ ai nói gì nói, ngày xưa người ta chửi mình lại, người ta chửi một tiếng mình là mình chắc lại phải không? Còn bây giờ người ta chửi mình A Di Đà Phật. Nói gì mình cũng A Di Đà Phật. Nói gì mình cũng A Di Đà Phật. Nói mẹ này hâm thiệt. Chửi mà không biết giận là. Nhưng mà có hâm không? Nó có hâm đâu. Bởi vì thánh hiền có dạy, nhà nào làm nhiều việc thiện, ắt dư thừa việc vui. Nhà nào làm nhiều việc ác, ắt dư thừa việc xấu. Các cụ hãy lấy câu này mà về dán lên nhà, dạy cho con cháu. Làm những người xấu, làm những kẻ xấu, một ngày xã hội quốc gia cũng trừng trị, xã hội cũng đào thải à. Đúng không? Nên nhà nào làm nhiều việc tốt, ắt dư thừa việc vui. Nhà nào làm nhiều việc ác, ắt dư thừa việc xấu. Làm việc ác thì tâm bất an rồi. Ví dụ giờ trong nhóm này đi chung đây mà có người ăn cắp thì tự nhiên mình cảm thấy mình một ngày nào sợ người ta phát hiện ra mình ăn cắp. Đúng không? Chính vì vậy mà cái mặt họ lao liên vậy nè. Còn mình không ăn cắp, mình sống chân thành, mình tỉnh queo à. Đi đến đâu chẳng sợ gì chân. Thành thử học Phật là để học làm người tốt. Rồi tiếng hơn nữa là học Phật để làm người hiền. Rồi học Phật để làm Bồ Tát. Thì như Bồ Tát hồi nãy tôi nói đó, Bồ Tát phải là người chịu lỗ. Ủa? Thì từ đây về sau nhớ làm người chịu lỗ nghe. Đi ra chợ mua hủ qua đèo, mua dưa vàng. Thật, mình phải tập làm cho các cụ. Hôm trước tôi đi vô siêu thị, tôi mua cái trái dưa, cái dưa lưới. Bên ngoài họ bao cái lớp mà cái lưới ngoài đó, xốp 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 đó, để cho đừng có dập đó. Thì tôi cầm trái dưa lên rồi, tôi mới vén cái lớp lưới đó ra thì thấy nó có một lỗ tròn này nè. Nó đen một lỗ tròn rồi. Thì các cụ nghĩ tôi bỏ xuống hay sao? Tôi bây giờ không, tôi bỏ xuống mà. Tôi bỏ xuống. Thì tham sân si nào giờ nó còn nguyên chứ đâu mất đâu. Nhưng mà trí tuệ nó nổi lên. Nó nói bây giờ mình bỏ xuống ai mua? Mình không lấy thì không ai lấy đâu. Mà hơn nữa, chỉ cần khoét một cái lỗ đó thì đã ăn được rồi. Mà người ta bỏ nhiều như vậy thì người ta lỗ. Tôi quyết định mua. Cái trái đó 65.000 cái gì? Quyết định mua. Phải nói là phải chiến đấu với mình chứ. Các cụ thấy, thật ra khó làm mà làm được mới là Phật Bồ Tát các vị à. Còn khó là làm mà không làm thì mãi mãi là phàm phu. Mà nhiều đời nhiều kiếp làm phàm phu rồi mà không chán sao? Không sợ sao? Vì vậy các đồng tu chúng ta nhớ lấy những cái cương lĩnh tịnh độ là phải làm sao tịnh hóa thân tâm của mình. Dần dần chuyển đổi đi cái thân tâm của mình thì ngay cái thân thực tại này cái tâm mình được an lạc. Chứ không phải là tu tịnh, tu là đi bỏ vô núi ở mới tu. bỏ nhà bỏ cửa mới tu. Nó buông xả cái là buông xả vậy là sai rồi. Có nhiều bà thì buông xả ông xả luôn. Cái đó là vô cùng sai lầm. Phật dạy buông xả là buông xả cái tâm, buông xả cái vướng bận ở trong lòng. Mình ở trong cái chỗ phiền não mà tâm mình không phiền não, đó là buông xả. Mình ở trong cái chỗ tham lam mà mình không tham, đó mới là buông xả. Mình có thể hưởng vật chất được dư dả đó, nhưng mình không hưởng, mình dành một ít ra để mình cứu giúp người khác, đó là buông xả. Mà thánh hiền có câu là gì? Nhín một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đói. Mình tiệc tùng linh đình nhưng mà người nghèo đói, người ta đang đói nghèo. Hành tử tu tịnh là tịnh hóa cái tâm của mình, chứ không phải là thay đổi hoàn cảnh không. Mà nếu được cách như vậy thì các vị niệm Phật xem, khởi câu A Di Đà Phật là phát liệt được liền tín hiệu với Phật A Di Đà. Niệm một câu A Di Đà Phật là tâm liền an lạc. Bởi Hòa Thượng nói niệm Phật á, là phải niệm đến cái lời giáo huấn của Phật nữa, niệm đến hành nghi của Phật và niệm đến hạnh nguyện của Phật. Chứ không phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai chết mặt ai, ai đói mặt ai, ai khổ mặc ai. Vậy thì làm sao thành được đệ tử của Phật A Di Đà? A Di Đà Phật làm gì? Hạnh nguyện của ngài ra sao? Mình phải tập làm dần dần với Phật. Còn làm dần giống Phật mới làm Phật được chứ. Hòa Thượng khuyên rất là hay. Có thời gian xin hãy làm, có thời gian của một ngày, xin hãy làm một ngày việc tốt. Đừng để thời gian qua rồi, khi muốn làm việc tốt thì không làm được. Còn cái hơi ấm trong ta, cái linh hồn còn trong thể xác này, có thể tu tập, có thể làm thiện, thì hãy mau mau tranh thủ mà làm, để một mai khi cái hồn lìa khỏi xác, có muốn làm cũng không làm được. Thôi A Di Đà Phật, ta đã 2 giờ rồi. Thì khuyên các đồng tu lão thật trung thực mà niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng, tin sâu nguyện thiết hành miên mật. Ai nói gì nói, mình chỉ tin vào lời Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật dạy mình, niệm Phật lâu ngày nhất định sẽ thành công. Thôi chúng ta nghỉ.
Nguyện sanh Tây Phương tình độ chúng cùng Phật liền hóa vi phù mẫu hóa cài phật ngộ vô sanh bất thời bồ tát vi bản lời
A Di Đà Phật.
Pháp giới muôn loài chúng sanh mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thảy đều hướng phước cam lộ, đạo căn bất hối tâm vô khổ sầu, lời vàng chư Phật thấm sâu thấm nhuần trong họ Thái Bình Nam Châu, con cùng pháp giới chúng sinh đồng nương tranh pháp quang minh chân truyền, tín tâm giữ vẹn một niềm bồi phúc huệ gieo duyên niết bàn.